là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục ra văn bản chỉ đạo áp dụng giãn cách xã hội tại 16 tỉnh thành phía Nam từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Cả thành phố thể hiện ý chí quyết tâm rất cao, gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch, gia cố toàn bộ các biện pháp, sẵn sàng 4 tại chỗ là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Hà Nội tiếp tục xét nghiệm nhanh cho các nhóm nguy cơ lây nhiễm cao. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm quản lý giám sát cách ly tại nhà bằng công nghệ. Hà Nội lựa chọn 13 nghề tham gia hội thi thợ giỏi năm 2021. Phần tin thế giới có những thông tin, dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại Đông Nam Á, các nước tăng tốc tiêm chủng. Tai nạn máy bay ở Siberia, 18 hành khách cùng phi hành đoàn đều sống sót. Trong khi đó, tại Đức, một vụ tai nạn máy bay xảy ra hôm qua đã khiến 3 người thiệt mạng. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 969 gửi Bộ trưởng, Thứ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch tại một số địa phương. Văn bản nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trước hết và trên hết, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương, cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành phố bổ sung là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Thủ tướng chỉ đạo đối với tỉnh thành đang áp dụng các biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả cùng với các địa phương để thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 16. Trong đó, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm. Thưa quý vị, cũng ngay trong chiều ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã họp cùng với một số bộ ngành về công tác chuẩn bị triển khai văn bản số 969 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh ba ưu tiên đối với 19 tỉnh thành phía Nam áp dụng chỉ thị số 16. Thứ nhất đó là phải ưu tiên trên hết việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Thứ hai là phải bảo đảm hệ thống y tế hoạt động hiệu quả, không bị quá tải, bởi hệ thống y tế không chỉ để chữa người mắc COVID-19 mà còn điều trị cho những bệnh nhân khác. Thứ ba là phải kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể trong điều kiện chưa có đủ vaccine phòng COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng. Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ Công Thương đã có kế hoạch chuẩn bị cho tình huống áp dụng chỉ thị số 16 tại 19 tỉnh thành phố. Theo đó, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị số 16 và đưa đến các nơi cần thiết nhất để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhất có thể về nhu cầu nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định cả thành phố đã thể hiện ý chí quyết tâm rất cao, gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng tuyến đầu như là y tế, quân đội, công an, các tổ COVID-19 cộng đồng tiếp tục là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, song song với nhiệm vụ thần tốc truy vết, khống chế các điểm dịch mới phát sinh, trong những ngày sắp tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm trong phòng chống dịch bệnh, đó là phòng thủ chặt chẽ, chủ động tấn công để đẩy lùi COVID-19. Từng quận, huyện, thị xã, từng phường, xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố phải liên tục gia cố, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm ba trước, đó là nhận diện trước, chuẩn bị phương án, lực lượng vật tư trước, phát hiện, hành động xử lý trước. Nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch trong thời gian nhanh nhất. Nơi chưa phát sinh thêm ca nhiễm mới, phải tiến hành rà soát kỹ từng khâu, từng mắt xích trong hệ thống phòng chống dịch bệnh, bịt chặt từng kẽ hở, không cho COVID-19 xuyên qua. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, hơn lúc nào hết, cấp ủy, tổ chức đảng trước tiên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải xác định rõ ràng. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 lúc này là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1. Phải thực sự là tổng chỉ huy, là nhạc trưởng duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch bệnh. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi một cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị phải thực hiện tinh thần chống dịch như chống giặc bằng hành động cụ thể, coi chiến thắng của chiến dịch COVID-19 bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân là sứ mệnh, là lẽ sống. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi mỗi gia đình, từng người dân thủ đô Hà Nội tự giác thực hiện thật tốt phương châm 5K và các quy định phòng chống dịch mà thành phố đã đề ra. Đồng thời nhắn gửi, mỗi người dân hãy thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch như đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống COVID-19. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, tính chủ động trong phòng chống dịch bệnh, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố phải lãnh đạo, chỉ đạo ngay việc chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, không để nước đến chân mới nhảy, không để bị động bất ngờ khi dịch diễn biến xấu đi. Công tác chuẩn bị phải gắn với kế hoạch, kịch bản triển khai cụ thể và phải được phân công rõ người, rõ việc. Không để có việc mà không có ai phụ trách, việc không hoàn thành mà không có ai chịu trách nhiệm. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các sở ngành quận huyện thị xã nơi có khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện để từng doanh nghiệp, từng cơ sở sản xuất chuẩn bị các phương án, kịch bản ứng phó với những tình huống dịch bệnh, bảo đảm duy trì sản xuất ngay cả khi dịch diễn biến xấu, nhất là phương án tổ chức đưa đón, kiểm tra sức khỏe công nhân, lao động, phương án tổ chức ăn ở tại nhà máy, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo tiếp cận ngay những biện pháp mới trong phòng chống dịch mà Bộ Y tế đang hướng dẫn và triển khai, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án, bảo đảm các điều kiện để tiếp nhận vaccine, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tiêm vaccine như đúng kế hoạch. Kính thưa quý vị, nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, thành phố Hà Nội đang chủ động kiểm soát dịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó có việc xét nghiệm sàng lọc, tổ chức rà soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng với những đối tượng có nguy cơ cao. Thành phố Hà Nội dự kiến đến hết ngày mai 19 tháng 7 sẽ có khoảng 10.000 người được tiến hành lấy mẫu. Sau đây là những thông tin trong tối qua cho thấy công tác xét nghiệm đang được tiến hành khẩn trương trên địa bàn thành phố mà phóng viên chương trình thời sự ghi nhận được. 20 giờ tối qua tại ga Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Đống Đa đã tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, kiểm soát viên, lái tàu của ga Hà Nội để sàng lọc sớm nguy cơ mắc COVID-19. Đây là địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, lây nhiễm mầm bệnh, có mật độ giao thông lớn, lưu lượng tiếp xúc cao và tập trung đông người. Hơn 150 người tham gia lấy mẫu được các cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách và thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Anh Hoàng Văn Trung, xí nghiệp đầu máy Hà Nội và anh Trần Xuân Bách, xí nghiệp đầu máy Hà Nội chia sẻ.
Lấy mẫu xét nghiệm này là cũng đúng với nguyện vọng của chúng tôi là được lấy mẫu xét nghiệm sớm để chúng tôi an tâm công tác làm việc hơn.
Thì các cái biện pháp chống dịch thì như là khai báo y tế, rồi sàng lọc, rồi sát khuẩn các thứ, khẩu trang, rồi đến cả bảo hộ, quần áo bảo hộ các thứ đầy đủ.
Theo Sở Y tế Hà Nội, đối tượng thuộc diện lấy mẫu xét nghiệm gồm công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, cư trú trên địa bàn các quận huyện, người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc tại các nhà ga, tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Hà Nội dự kiến đến hết ngày 19 tháng 7 sẽ có khoảng 10.000 người được lấy mẫu. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa Hà Nội và bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Qua cái sàng lọc mình đánh giá là cái nguy cơ trong cộng đồng, những cái mà tiềm ẩn, vì là còn những cái trường hợp F0 lẩn khuất trong cộng đồng là chúng ta sớm tìm ra được để chúng ta khoanh vùng và xử lý sớm.
Tôi thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 3 lần trong cái thời gian mà cách ly 14 ngày tại nhà đối với người đi từ vùng có dịch về. Và nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.
Việc lấy mẫu ở những thời điểm có nguy cơ cao là hoạt động giám sát nằm trong kế hoạch nâng cao mức cảnh báo về dịch bệnh trên toàn địa bàn. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm giúp đánh giá được tình hình dịch bệnh và chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hà Nội đang nâng cao cảnh giác và chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập từ nhiều phía khi 10.000 người thuộc các đối tượng nguy cơ cao này sẽ được xét nghiệm real-time RT-PCR để đảm bảo cho kết quả chính xác, dự kiến hoàn thành trong ngày hôm nay 18 tháng 7 và có kết quả vào ngày mai, ngày 19 tháng 7. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, để tạo miễn dịch cộng đồng phải có hơn 70 triệu người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhưng với tình hình khan hiếm vaccine hiện nay, thì Việt Nam đang đồng thời đàm phán thương thảo và phê duyệt có điều kiện 6 vaccine phòng COVID-19. Trong đó thì có nhiều loại vaccine đã được tiến hành tiêm tại một số địa phương. Tuy nhiên, nhiều người hiện đang băn khoăn rằng có nên tiêm kết hợp các loại vaccine hay không. Và các chuyên gia nói gì về vấn đề này? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện vẫn có ít dữ liệu về tác động của phương pháp tiêm kết hợp hai loại vaccine tới với sức khỏe của người được tiêm. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để trả lời các câu hỏi về mức độ an toàn và hiệu quả khi sử dụng các loại vaccine COVID-19 khác nhau cho lần đầu tiên và lần thứ hai. Tuy nhiên, trước đó, tại một số quốc gia đã xem xét và triển khai tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca và tiêm mũi thứ hai bằng vaccine của Pfizer. Tiến sĩ Kỳ Đông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho biết.
Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng đã cập nhật khuyến nghị của mình và ủng hộ việc sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech để được tiêm liều thứ hai cho những người đã tiêm vaccine AstraZeneca liều đầu tiên nếu vaccine AstraZeneca không có sẵn do hạn chế về nguồn cung vaccine hoặc các mối quan tâm khác. WHO khuyến khích và hoan nghênh các nghiên cứu sâu hơn về sự kết hợp của các sản phẩm vaccine khác nhau.
Kết quả nghiên cứu sơ bộ về việc tiêm phối hợp mũi thứ nhất là AstraZeneca và mũi thứ hai là Pfizer cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine là tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, hướng dẫn của các nhà sản xuất vaccine đều khuyến cáo sử dụng cùng một loại vaccine phòng COVID-19 để tiêm đủ một liều cho một đối tượng. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam cho biết thêm.
Và hiện nay, theo ghi nhận thì cái số lượng phản ứng sau tiêm chủng cũng ghi nhận là cũng cao hơn một chút nhưng ở cái mức độ chấp nhận được. Thì cho đến hiện nay chúng tôi vẫn đang nỗ lực là cung ứng vaccine kịp thời để những người tiêm mũi 1 loại vaccine AstraZeneca thì tới đây cũng được tiêm mũi 2 loại vaccine này để đảm bảo vừa được bảo vệ phòng chống bệnh COVID-19 đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Hiện nay thì cái nhà sản xuất người ta không khuyến cáo cái việc tiêm chọn hai mũi. Cái việc thứ hai là Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có những nghiên cứu và cũng đang khuyến cáo là chúng ta không nên tiêm chọn. Thì theo tôi, Việt Nam chúng ta cũng chưa có những cái nghiên cứu và cũng chưa đưa ra một cái quyết định gì trong cái việc mà tiêm chọn.
Các chuyên gia cho biết, để thực hiện việc tiêm kết hợp này sẽ phải ra Hội đồng Khoa học, các Ủy ban Tư vấn Sử dụng Vaccine và Sinh phẩm Y tế xem xét trước khi bước vào thực hiện. Việt Nam hiện đang nhập khẩu 5 loại vaccine, đó là AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Verocell của Sinopharm và Moderna, đồng thời phê duyệt các điều kiện vaccine Janssen của Johnson & Johnson. Hiện đã có hơn 4 triệu người dân Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, trong đó đã có gần 300.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Do nguồn vaccine hiện nay khan hiếm, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các địa phương trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế, ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi thứ hai cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần nếu được người tiêm chủng đồng ý. Những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn sau khi tiêm chủng. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện thí điểm quản lý, giám sát cách ly tại nhà bằng phần mềm VHD. Đối tượng được áp dụng là các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 hay còn được gọi là những F1. Phần mềm này có chức năng kiểm tra đột xuất, bảo đảm việc giám sát các trường hợp cách ly tuân thủ đúng quy định thông qua hệ thống định vị và hệ thống nhận diện khuôn mặt. hệ thống nền tảng quản lý cách ly y tế sẽ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý toàn bộ các trường hợp cách ly tại nhà, bảo đảm giám sát thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế, quản lý được tình trạng sức khỏe các trường hợp cách ly, thống kê báo cáo kịp thời, chủ động trong phòng chống khi có dịch bệnh. Phần mềm sẽ được triển khai thí điểm tại ít nhất là một phường xã thuộc Thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất giai đoạn thí điểm, hai sở sẽ phối hợp tham mưu cho Ủy ban dân thành phố triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn. Trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp tại các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế vừa thành lập kho trang thiết bị vật tư tiêu hao dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế sẽ điều phối 2.000 máy thở chức năng cao cũng như những máy thở thông thường cho kho dự trữ này. Mặt khác, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang tích cực huy động các nguồn lực, vận động các nhà tài trợ để có thêm đảm bảo trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch tại khu vực này. Trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16, Bộ trưởng Nguyễn Thành Long khuyến cáo người dân cần ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, hạn chế mọi sự tiếp xúc của mình với người ngoài xã hội, không tụ tập hai người tại các khu vực ngoài công sở, bệnh viện và trường học. Với tất cả các cơ sở chuyển trạng thái sang làm việc online hoặc có biện pháp giãn cách để làm sao bảo đảm tất cả những biện pháp phòng chống dịch đạt được hiệu quả. Trưa nay ngày 18 tháng 7, Sở Y tế Hà Nội thông báo thêm 12 ca dương tính mới được ghi nhận trên địa bàn thành phố. Trong 12 trường hợp mắc mới này, hai trường hợp cùng gia đình tại B6, Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và 10 trường hợp là những F1 liên quan chùm ca bệnh ở chung cư Sunshine, gồm có 7 ca tại quận Hai Bà Trưng, 1 ca tại quận Hoàn Kiếm, 1 ca tại quận Đống Đa, 1 ca tại quận Long Biên. Như vậy là tính từ sáng đến trưa ngày 18 tháng 7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 30 ca dương tính. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 413 ca dương tính. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân lo lắng và tìm mua các bộ test nhanh về thực hiện. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khuyến cáo người dân là không nên tự ý mua các bộ xét nghiệm này. Sở Y tế cho biết, test nhanh là hàng thuộc trang thiết bị vật tư y tế, vì vậy cần phải được Bộ Y tế công nhận. Nếu các bộ test nhanh được các trang mạng chào bán không có tên trong danh mục mà Bộ Y tế công bố thì đương nhiên là không hợp pháp. Hơn nữa, nhiều loại test nhanh đang bán trên thị trường chỉ có độ nhạy khoảng 25% cho kết quả không chính xác, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện quy định về đào tạo tiến sĩ mới vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia học thuật. Bên cạnh những ý kiến cho rằng là quy chế mới bỏ tiêu chí công bố quốc tế là thụt lùi thì cũng có nhiều ý kiến ủng hộ thông tư này và cho rằng không phải cứ có công bố quốc tế là tiến sĩ tốt, còn công bố trong nước là kém. Công bố quốc tế không phải là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng. Đã hoàn thành tiến sĩ ở Đức từ nhiều năm trước, cộng với quá trình tổ chức quản lý và hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, giáo sư Phạm Hồng Tung cho rằng việc có công bố quốc tế hay là không phải công bố quốc tế không là yếu tố quyết định để đánh giá chất lượng của một tiến sĩ. Thực tế thì không phải nước nào, trường nào và thậm chí là cả các trường đại học hàng đầu thế giới cũng lấy tiêu chí này, mà thay vào đó là một quá trình đào tạo chặt chẽ, một hội đồng thẩm định, phản biện có chất lượng mới là yếu tố then chốt. Giáo sư Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học cho rằng
cái đánh giá của hội đồng sẽ là quan trọng nhất. Còn có công bố hay không công bố thì tùy thuộc vào cái từng nhóm ngành, từng đất nước, từng trường, nhưng mà không phải là yêu cầu bắt buộc. Thực tế cho thấy là những cái trường ở top 20 người ta tiêu biểu cho cả cái làng đại học thế giới mà người ta không yêu cầu, thì những cái đại học đang còn nằm ở cái top 1000, top 500 tại sao lại đặt ra cái vấn đề như vậy? Thì nó vô lý ở cái chỗ như thế.
Cùng với đó, việc đặt ra chuẩn tối thiểu và trao quyền tự chủ về cho các trường trong đào tạo tiến sĩ cũng là một xu thế hợp lý. Trên cơ sở khung này thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ căn cứ vào mục tiêu và năng lực đào tạo để đưa ra những quy định và yêu cầu cao hơn. Về việc những quy định này sau khi được công khai lại chính là minh chứng, thước đo uy tín để khẳng định thương hiệu, thậm chí là nâng cao sức cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo với nhau. Theo giáo sư Phùng Hồ Hải, Phó Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam cho biết.
Bây giờ chúng ta nhìn xem một quả vải, người ta có thể truy ngược lại được cái nơi sản xuất. Thì tiến sĩ hoàn toàn là hiển nhiên là có thể truy ngược được, đúng. Cho nên là nếu mà cái cơ sở đào tạo của anh mà sản xuất sản phẩm không tốt thì anh thất bại, người ta không đến nữa.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải nhìn nhận lại về cách đánh giá chất lượng của các tạp chí hiện nay, bởi không phải cứ nước ngoài là tốt và trong nước thì lại là kém. Song không đồng nhất về chất lượng giữa các tạp chí trong nước là một thực tế đang tồn tại. nên việc rà soát để có quy hoạch lại tạp chí khoa học trong nước là điều vô cùng cấp thiết. Phó giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đề xuất với Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ xem xét phân loại cái hệ thống tạp chí khoa học của chúng ta ngày càng tốt hơn và cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp để nâng cao chất lượng của các tạp chí khoa học này.
Ở góc độ một văn bản có phạm vi áp dụng rộng rãi thì sẽ rất khó để áp dụng được hoàn toàn theo yêu cầu của từng nhóm ngành. Song với quy định này lại chính là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học có thể phân định được vị trí, thương hiệu của mình qua việc đưa ra tiêu chuẩn mới. Quan trọng là vị trí mà mỗi trường mong muốn nằm ở đâu thì sẽ tự nỗ lực tìm giải pháp để có thể đạt được mục tiêu đó. Chương trình thời sự xin được tiếp tục cùng với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm Hà Nội sẽ thành lập mới ít nhất 400 công đoàn cơ sở. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3374 về việc phê duyệt đề án phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố tập trung triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đề án trên nhằm hoàn thành việc phân công tổ chức thực hiện chức năng đầu mối tiếp nhận, yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các cơ chế tiếp nhận phân công, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động diễn ra hiệu quả, đồng thời bảo đảm 100% cán bộ quản lý nhà nước về quan hệ lao động được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, hỗ trợ quan hệ lao động. 100% tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp khi có yêu cầu được hướng dẫn đăng ký thành lập, được hỗ trợ đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hoàn thành việc kiện toàn nâng cao hiệu quả lao động hoạt động của hội đồng trong trọng tài lao động thành phố, bảo đảm 100% trọng tài viên lao động được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động. Củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên lao động của 30 trên 30 quận huyện thị xã, 100% hòa giải viên lao động được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hỗ trợ quan hệ lao động và hòa giải tranh chấp lao động đình công. Thành phố đặt mục tiêu trong vòng 5 năm có ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 100% bản thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Và trung bình mỗi năm, thành phố sẽ thành lập mới ít nhất là 400 công đoàn cơ sở, phát triển mới ít nhất 37.000 đoàn viên công đoàn. Ủy ban dân thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2021 đã ban hành kế hoạch số 165 về tổ chức hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, Ủy ban dân thành phố sẽ tổ chức thi thợ giỏi đối với 13 nghề, đó là tiện vạn năng, phay vạn năng, tiện công nghệ cao, phay công nghệ cao, hàn điện, hàn CO2, hàn TIG, điện công nghiệp, vẽ và thiết kế trên máy tính, điện tử, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, may công nghiệp, công nghệ ô tô. Đối tượng tham gia dự thi các nhóm nghề công nhân lao động người Việt Nam hiện đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có hai hình thức thi, đó là thi lý thuyết và thi thực hành. Thi lý thuyết tức là thi viết trong 60 phút, nội dung bao gồm những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn về tổ chức thi. Thi thực hành thời gian tối đa là 90 phút tùy từng nghề thi. Riêng nghề tiện CNC, phay CNC, ngoài thi thực hành trên máy sẽ có thêm phần thi thực hành trên giấy. Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 3 tháng 10, hoặc là từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thông tin triển khai cuộc thi thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Đây là hoạt động thực hiện đề án xây dựng quảng bá thương hiệu quốc gia nghệ thuật sơn mài Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Cuộc thi nhằm chọn mẫu logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện nghệ thuật sơn mài Việt Nam sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, góp phần phát triển thị trường văn hóa, chấn hưng và khẳng định giá trị của sơn mài Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Cuộc thi dành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả được gửi từ 1 đến 5 tác phẩm dự thi. Mỗi một tác phẩm phải kèm theo bản thuyết minh ý tưởng không quá 200 từ. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội. Lễ tổng kết trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay. Giải nhất cuộc thi trị giá 30 triệu đồng. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua thì một cây xanh đã bất ngờ bật gốc và đổ chắn ngang phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự cố này ngay lập tức đã khiến cho một đoạn đường bị tắc nghẽn trong nhiều giờ. Vị trí cây đổ nằm gần ngã tư Lý Thái Tổ, Tràng Tiền. Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thông tin, khu vực trên hàng ngày thường tập trung đông người, thế nhưng rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc không có người dân vui chơi và xe cộ tập trung nên không có thiệt hại về người và tài sản. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường giải quyết sự cố. đội cảnh sát giao thông số 1 cũng đã kịp thời phân luồng và hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc tại khu vực. Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, hiện trường đã được dọn dẹp cơ bản, phương tiện qua tuyến phố Lý Thái Tổ có thể lưu thông bình thường. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng tại Đông Nam Á. Biến thể Delta khiến nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, hệ thống y tế bị quá tải. Một số sáng kiến thúc đẩy tiêm chủng đang được áp dụng tại các nước. Trong đó, thì chiếc xe buýt nhỏ với khẩu hiệu đó là hãy tiêm vaccine qua ứng dụng Jaki lăn bánh tới nhiều con phố tại Jakarta, Indonesia là một phần chiến dịch đẩy nhanh tiêm chủng của quốc gia hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, thì hãng hàng không quốc gia Indonesia Garuda cũng đã triển khai tiêm chủng cho hành khách của mình. Malaysia cũng áp dụng mô hình tiêm chủng di động tương tự như Indonesia nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để giúp người dân dễ tiếp cận hơn với vaccine. Còn tại Philippines thì thực hiện sáng kiến tiêm vaccine tới với những người già, những người dễ bị tổn thương, khó có điều kiện tiếp cận các cơ sở tiêm chủng. Mục đích là thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine, đồng thời xua đi tâm lý e ngại, chủng ngừa trong dân chúng. Anh đe dọa thế giới khi gỡ bỏ mọi hạn chế. Đây là cảnh báo của 1.200 nhà khoa học quốc tế khi vào đầu tuần tới, Anh sẽ tiến hành gỡ bỏ hầu hết các luật hạn chế của mình. Theo các nhà khoa học, thì nước Anh có vị trí thông thương quan trọng trên thế giới, có nghĩa là bất kỳ biến thể nào xuất hiện tại đây cũng có thể lây lan ra phần còn lại của cả thế giới. Các ca lây nhiễm mới tại Anh đang có xu hướng tăng nhanh trở lại, nhưng nước này hy vọng việc tiêm vaccine phổ rộng sẽ ngăn chặn được các ca bệnh trở nặng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các mạng xã hội khi không thể kiểm soát được những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19 và việc tiêm phòng vaccine để ngăn ngừa căn bệnh này. Được biết, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng hơn 70% trong tuần vừa qua. Riêng số ca tử vong đã tăng tới 26% tại các vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo giới chức y tế của Mỹ, sự gia tăng đột biến này hầu như chỉ xảy ra ở những người chưa được tiêm phòng. Máy bay chở khách của Nga đã bất ngờ mất tích bên ngoài tỉnh Tomsk của Siberia. Đội cứu hộ ngay lập tức đã được huy động để tìm kiếm. Phép màu đã xảy ra khi một máy bay chở khách phải đáp khẩn cấp xuống cánh đồng ở Siberia. 18 người gồm cả hành khách lẫn phi hành đoàn đều đã sống sót, chỉ bị chảy sức nhẹ, trong khi máy bay thì bị lật ngửa. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi và càng đáp của máy bay đã bị hư hại. Đại diện hãng hàng không cho biết là nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do cả hai động cơ của máy bay đều đã bị hỏng, có thể do chất lượng của nhiên liệu. Hãng này cũng khẳng định máy bay AN-28 vẫn đủ điều kiện bay và bác bỏ thông tin cho rằng trục trặc kỹ thuật đã khiến cho chuyến bay bị hoãn 6 giờ trước khi cất cánh. Sáng ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương thì một máy bay hạng nhẹ đã bị rơi tại một khu vực nhiều cây cối gần thị trấn Stenenburg của Đức sau khi cất cánh từ sân bay Stuttgart. Hãng thông tấn DPA và truyền thông của Đức cho biết sau khi chiếc máy bay Piper gặp nạn có 3 người ở trên khoang. Máy bay này đã bị rơi khoảng 20 phút sau khi cất cánh. Những hoạt động cứu hộ và tìm kiếm hiện đang được triển khai tại hiện trường. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực thu dọn các mảnh vỡ máy bay và nhặt những phần thi thể của hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Đến nay thì hộp đen của máy bay này đã được tìm thấy. Các nhà chức trách của Đức đang điều tra dữ liệu từ hộp đen để xác định nguyên nhân máy bay bị rơi và danh tính của những nạn nhân. Đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai xảy ra ở Đức trong vòng 2 tháng vừa qua. Bảo tàng thiên văn học lớn nhất thế giới với kiến trúc mô phỏng vũ trụ vô cùng độc đáo đã chính thức khai trương vừa qua tại Thượng Hải, Trung Quốc. Với diện tích lên đến gần 40.000 m2, Bảo tàng Thiên văn học Thượng Hải đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Bảo tàng Thiên văn học lớn nhất trên thế giới. Công trình đặc biệt này đã chính thức đi vào hoạt động, chào đón du khách tham quan.
Bản tin thể thao. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam đã đồng ý với phương án sẽ lùi giải vô địch quốc gia tới tháng 2 2022. Đây là phương án đã được tính toán rất nhiều lần sau khi quỹ thời gian trong tháng 8 là không đủ để giải kết thúc trong khi tháng 9, tháng 10, 11 và 12 năm nay. Đội tuyển Việt Nam phải thi đấu vòng loại World Cup rồi sau đó là AFF Cup và các giải đấu cấp câu lạc bộ không thể tổ chức. Công ty VPF sẽ báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về phương án này. Và sau đó, ban chấp hành VFF sẽ quyết định việc có thể lùi giải đấu tới tháng 2 2022 hay không. Trong tuần tới, việc lấy ý kiến ban chấp hành sẽ được tổ chức và công ty VPF sẽ thông báo cụ thể tới các câu lạc bộ khi có kết quả. Công ty VPF cũng đã tính toán tới các vấn đề phát sinh trong trường hợp giải phải lùi tới tháng 2 2022. các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đã có những trận đấu giao hữu hè để chuẩn bị cho mùa giải mới. Paris Saint-Germain tiếp tục có trận đấu giao hữu gặp Chambly, đội bóng đang ở giải hạng nhì Pháp. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng Paris Saint-Germain vẫn thi đấu lần lượt và có màn mở tỷ số trên chấm 11m nhờ công của Mauro Icardi ở phút 19.
Cảnh báo mưa dông thành phố Hà Nội. Hiện nay qua theo dõi trên mây vệ tinh và ảnh radar, thời tiết mây đối lưu đang phát triển trên khu vực huyện Sóc Sơn và mây đối lưu từ phía tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục phát triển và di chuyển về phía thành phố Hà Nội. Trong khoảng thời gian hiện tại đến vài giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông cho các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, quận Long Biên, Gia Lâm và có khả năng lan sang các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông, kỹ thuật viên Thanh Hằng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự tối nay.